Đan Vũ Càn Khôn, chương 524, Họa Bích Chi Mê, 1, góc truyện audio.com, xem ra ta thật đúng như là một con cờ trong bàn cờ a hát. Lập tức trong nội tâm Tần Phàm không khỏi thầm suy nghĩ nói. Như thế tạ ơn Kim trưởng lão cùng chư vị thánh tôn rồi. Bất quá hắn rất nhanh liền hồi phục xong, cất kỹ thánh địa chi lệnh này, lễ phép hướng Kim thượng đáp tạ nói, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng lộ ra nửa phần. Thời điểm con cờ như hắn còn chưa đủ cường đại, vậy thì tạm thời dựa theo quy tắc trong bàn cờ này hành tẩu, nếu không một khi bị vứt bỏ quân cờ kia nhất định là chết chắc, đạo lý thí tốt giữ xe hắn là hiểu rất rõ, ngươi không có tác dụng ta giữ ngươi làm gì. Ha ha, mặt khác Tần Phàm, dùng sự thành tựu của ngươi có thể nói là truyền kỳ rồi, cho nên chúng ta sẽ đem tên của ngươi khắc trên tường vinh quang của thánh địa thần điện chúng ta, dùng để khích lệ hậu nhân cố gắng tu luyện. Kim thượng còn cười nói. Đối với cái này, Tần Phàm chỉ là giang tay ra tỏ vẻ không sao cả. Mặt khác thần điện chúng ta còn có một chút ban thưởng cho ngươi, vốn là một ít võ kỹ, vũ khí cùng đan dược, có thể cho ngươi trở về kiến thiết gia tộc, bất quá cân nhắc đến ngươi là luyện đan sư, chúng ta cố ý đem linh đan đổi thành linh dược. Sau đó, Kim thượng trưởng lão lại bổ sung nói ra, cũng đưa cho Tần Phàm một cái chữ vật giới chỉ. Đây thật là một phần ban thưởng cực tốt. Tiếp nhận chiếc nhẫn Tần Phàm tùy ý dò xét thoáng một phát, phát hiện quả nhiên không phải là phàm phẩm, lúc này hắn không khỏi vui vẻ đáp tạ nói, hắn vẫn là ưa thích thực tế một ít. Tốt rồi, ngươi đã quyết định đi, hiện tại ta liền tiễn ngươi đi ra ngoài. Thấy sự tình đã bàn giao tinh tường, Kim thượng liền mỉm cười nói, bàn tay của hắn ở trên đại môn thần bí kia nhấn một cái. Cửa phòng mở ra, một truyền tống trận huyền ảo liền xuất hiện ở trước mắt. Kim trưởng lão tạm biệt. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mang theo một ít tâm sự tạm thời không có cách nào lý giải, sau đó liền trực tiếp sải bước vào trong đó. Trong nội tâm Tần Phàm hoàn toàn chính xác còn có chút không có cách nào tiêu tan. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, ít nhất đối với hắn mà nói, ma trùng là đại bí mật nhất trừ thân phận hắn xuyên Việt ra. Mà hiện tại xem ra tựa hồ bí mật này đã bị chư vị thánh chủ khám phá. Bọn hắn biết rõ mình vội vã ly khai chân vũ thánh địa là bởi vì muốn đi tìm ma trùng. Hơn nữa bọn hắn biết rõ ma trùng ở địa phương nào. Vì cái gì nói ta khả năng còn có thể trở lại chân vũ thánh địa. Sự tình bọn hắn biết đến tột cùng còn có bao nhiêu. Tần Phàm nghĩ đến đủ loại trong đó, giống như cảm giác được mình đang ở mê trong cục bốn phía đều là sương mù, mà hắn hình như là đi theo con đường mà chư vị thánh tôn vạch sẵn cho hắn, hoặc là nói cái mê cục này là chư vị thánh tôn an bài. Chẳng lẽ cơ duyên theo như lời Tử Hà trưởng lão nói là chỉ cái này sao? Lại liên tưởng tới không lâu trước kia, lúc Tử Hà trưởng lão đem mình tống xuất khỏi phạm vi Tử Hà Phong nói, trong lòng của hắn cũng suy đoán lần nữa. Tuy hiện tại xem ra hình như là đã có tin tức viên ma trùng thứ tư, nhưng Tần Phàm rất không thích như vậy, hắn hy vọng hết thảy đều có thể do chính mình đến khống chế, hắn hy vọng con đường của mình đều do chính mình đi khai thác, đều do chính mình từng bước một đi tới, mà không phải giống như hiện tại, cảm giác đã bị người xếp đặt thiết kế tốt. Nói cho cùng đều là vì ta còn chưa đủ cường đại. Trong nội tâm Tần Phàm, góc truyện audio.com Minh Bạch hắn hiện tại tuy đã trở thành võ tôn, nhưng giống như cấp độ của Tử Hà trưởng lão cùng 8 vị thánh tôn kia, hắn căn bản vẫn không thể khám phá, chớ nói chi là muốn phản kháng. Không có thực lực tương ứng, thậm chí muốn đề ra yêu cầu của bản thân cũng làm không được. Ta ở trong mắt bọn họ xem như cái gì? Một con cờ so sánh có giá trị đầu tư sao? Trong nội tâm Tần Phàm tránh không được bất đắc dĩ. Cái loại cảm giác hết thảy đều ở người khác nhìn xem hoặc là khống chế thật không tốt, thực lực của hắn càng tăng trưởng thì càng không thích loại cảm giác này, hắn cảm giác mình giống như bị trói trong một cái lao lung thật lớn. Không cam lòng a, kỳ thật khả năng cũng bởi vì là nguyên nhân này, rất nhiều người thực lực càng là cường đại càng không tiếc bất cứ giá nào, muốn đề thăng thực lực của mình. Dù chỉ là có thể đề thăng từng chút một, bọn hắn cũng nguyện ý trả giá rất nhiều, thậm chí là tánh mạng, đạo đức cảm tình. Đối với loại người này, trước kia Tần Phàm là không cách nào lý giải, nhưng hiện tại hắn tựa hồ ẩn ẩn có chút có thể lý giải rồi. Vô luận là quân cờ cũng tốt, thậm chí là khôi lỗi cũng tốt, hiện tại ta chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có thể thoát khỏi loại vận mệnh này. Bất quá Tần Phàm tâm sáng như gương, rất hiểu được đại thế. Vô luận chư vị thánh tôn biết rõ cũng tốt, không biết cũng tốt, viên ma trùng thứ tư này hắn cũng là nguyện nhất định phải có. Thông qua luyện hóa ba khỏa ma trùng, Tần Phàm thập phần hiểu rõ chỗ cường đại của ma trùng này, không chỉ có thể làm cho khí lực của hắn cường đại, cuối cùng hắn phát hiện tác dụng lớn nhất thật ra là có thể làm cho hắn đạt được rất nhiều cảm ngộ, bao hàm lấy võ đạo, bao hàm lấy ngũ hành, bao hàm lấy thiên địa quy tắc. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nếu như hắn có thể luyện hóa được 5 khỏa ma trùng, hắn tất nhiên sẽ trở nên thập phần cường đại, thậm chí còn có thể vì vậy mà thấy được thiên cơ thần bí phiêu miểu kia. Hắn có dự cảm cái ma trùng này sẽ là hy vọng lớn nhất để hắn nắm giữ cùng cải biến vận mệnh chính mình. Như thế, trong đầu tràn ngập đủ loại suy nghĩ, Tần Phàm chậm rãi đi vào trong phòng có truyền tống trận tản ra tia sáng chói mắt kia. Vừa bước vào trong đó, Tần Phàm cũng cảm giác được mình là đi vào bên trong một bức tranh, trước mắt các loại ngũ thải ban lan xẹt qua, mà thân thể của hắn phảng phất giống như là đặt ở bên trong hư ảo, thậm chí cảm giác mình cũng trở nên không phải rõ ràng như vậy rồi. Ở thời điểm này, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Giống như có điều ngộ ra, nhưng tựa hồ lại không có đạt được. Đã qua nửa khắc các loại hào quang chậm rãi tiêu tán, cảm giác thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Từ trong chân vũ thánh địa truyền tống đi ra, so với thời điểm đi vào thì đơn giản hơn rất nhiều, cũng cho hắn ở vừa rồi rõ ràng cảm thụ được quá trình truyền tống nguyên vẹn mà trực tiếp. Vừa rồi thời điểm hắn nhắm mắt lại, hắn đúng là cảm thụ được không gian này biến hóa, nhưng mà dù sao cảnh giới của hắn còn chưa đủ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có cảm ngộ đi ra. Rất nhanh Tần Phàm liền lần nữa chậm rãi mở mắt, sau đó hắn liền phát hiện mình đi tới bên trong một cái mật thất, ở mật thất nơi này, từ phía là tranh sơn thủy trông rất sống động, cảm giác không gian rất là đặc thù, hắn thậm chí có một loại ảo giác, mình chính là từ bên trong tranh sơn. Cốc truyện audio.com, thủy đi ra, cách chương.